Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Câu hỏi thứ hai: con có ý muốn xuất gia nhưng đi xem thầy bói thì ông ta nói rằng con chỉ có thể làm hộ pháp chứ không thể xuất gia được, thầy nghĩ thế nào? Hỏi câu hỏi này của ai? Mình đi xuất gia mà mình không có tự tin mà đi coi thầy bói sao được? Chúng tôi có nghiên cứu về chỉ tay, chúng tôi cũng có nghiên cứu về tử vi, chúng tôi có nghiên cứu về bói bài, nghiên cứu về nhân tứ học, cái nào cũng biết chút chút. Trong các ngành nghề này không có cái nào nói đây có số đi tu, không có số đi tu hết. Người nào nói vậy tới rồi đó, tao nói dốc chơi cho vui. Tao đánh vào tâm lý của mình á, thấy mình muốn thích cho nó, có cần tu dữ lắm đó. Thực ra nó chỉ có những cái tính cách thích hợp với người tu và không thích hợp với người tu. Còn trong chỉ tay, trong năm tháng ngày giờ không thể nói rằng là có căn tu không có căn tu được. Như cả những người sinh vào ngày mùng một ngày rằm, có nhiều người đời nói con tôi nó ăn chay trường, nó có căn tu gì đó, hỏi sao vậy, tại nó sinh ngày mùng một lớn lên nó ăn mặn. Sao đâu, tất cả đều do phương tiện điều kiện thuận dần nghịch, nó làm cho người ta trở thành tốt hơn hoặc là giảm mất đi cái tốt đó. Đừng bao giờ lệ thuộc vào những phán đoán của thầy bói, vì các phán đoán đó đều mang tính điều kiện. Hơn nữa, nếu ai đó tin vào chỉ tay thì phải biết rằng là chỉ tay luôn luôn thay đổi tùy theo ý chí của con người. Thì đây là quy luật vô thường, không có gì không thay đổi. Tâm của người thay đổi thì mọi thứ thay đổi theo. Nếu mình muốn biết rằng là mình có thích hợp với đời sống, với sự hành trì tu tập hay không đó, chỉ cần làm một bài toán tính nhẩm là có thể có được kết quả. Thứ nhất, nếu là người nữ, có thích trang phục đẹp hay không, có thích son phấn hay không, có thích nước hoa hay không, có thích trưng diện hay không. Nếu câu trả lời không thì cái cá tính này rất thích hợp với nữ tu, và tương tự đó với người nam. Cái thứ hai là mình có thích là ăn ngon, ăn nhiều lần, ăn cao lương mỹ vị, ăn là phải ở khách sạn sang trọng. Nếu câu trả lời là không thì biết rằng là cá tính này rất thích hợp với người tu. Và thứ ba, nếu mình có cái cá tính là vi kỷ, luôn luôn dành cái phần lợi cho mình, khi có trách nhiệm hay là có công việc làm thì đổ cho người khác chạy chốt, thì hưởng thụ thì dành công, thì cái đó là hoàn toàn không thích hợp với tính cách của người tu. Vì người tu là dấn thân tìm cơ hội để phục vụ, tìm việc để làm, tìm công đức để gieo. Thứ tư, tính cách của mình có siêng năng hay không, thì mỗi ngày trong chùa có 4 thời khóa hành trì, ngoài ra còn có nhiều người tu tập thêm 1-2 thời khóa nữa vào những cái thời khóa chính giữa. Nếu mình có thói quen và sở thích là hành trì và nghiên cứu đọc tụng kinh điển thì biết rằng đó là tính cách thích hợp với người tu, hoặc là đọc những cái sách về để học làm người, sách đạo đức thì biết rằng nó thích hợp với những người xuất gia. Còn có lời không thì biết là không có. Nó còn có thể có là hàng trăm cái câu hỏi khác với sự trả lời có và không. Nếu phần trả lời có thuộc về tích cực thì biết rằng đó là tính cách của người tu, còn phần trả lời thuộc về tiêu cực thì biết rằng nó thuộc về tính cách của người đại. Cho nên hãy mạnh dạn nhìn thấy rằng là mình có thích những thứ này hay không. Đời sống giản đơn mà thanh cao, đời sống tinh thần với những giá trị của đạo đức, đời sống dấn thân phục vụ với những niềm vui khi nhìn thấy được người khác được hạnh phúc, và tính cách rộng lượng không giữ tiền cho riêng mình mà lo cho tập thể, lo cho quần chúng, thích bố thí, thích cúng dường, biết rằng là đây là tính cách của người xuất gia. Cho nên đừng nhờ ai làm thầy bói mà hãy làm thầy bói cho chính mình. là thầy bối chính mình thì chính xác hơn. Còn các thầy bối khác thì họ có thể lúc đó đón tướng mà. Họ thấy mình họ nói một vài ba câu là mình nói ồ ông nói đúng quá, thì ta biết được cái tim mạch mình rồi, ta bắt tế luôn. Lúc đó là cái nhiệt tâm của mình sẽ được phô bày, họ nói theo tâm lý cho mình nói đúng sự thật nữa. Cho nên cuối cùng là mình bị dễ dàng. Còn trong tình huống mình thấy những câu trả lời tích cực ở trong con người của mình quá ít, điều đó cũng đừng có buồn rằng mình không có cái tính cách của người tu. Đức Phật nói cái gì có nỗ lực là có thành tựu, giống như trong cái khuynh hướng thứ ba là hiện tại khổ đời sau vui. Bởi vì hiện tại có rất nhiều điều xấu như là tham sân và si, mình biết mình là có giới hạn ở những người khác, mình không có căn. Nhưng mà nếu nỗ lực tu tập hiện tại thì tương lai mới được hạnh phúc, tương lai mới thành công. Cho nên hãy lấy cái nguyên tắc thứ ba của bài kinh này để làm nền tảng hành trì. Đừng chán nản thất vọng, tất cả đều do chúng ta gieo trồng mà thôi. Hay nói cái khác, tu tập cũng là một quy trình của nhân quả. Còn khi tu không được thì cứ ra đề không sao hết. Ở trong bài kinh Đại Bổ Túc có một phẩm mang tên là phẩm Ca Diếp. Bồ Tát Ca Diếp lên thưa với Như Lai Thế Tôn rằng là bạch ngài, bây giờ có gần đến 7.000 tăng ni muốn ra đề. Đứng trước hiện tượng đó con lo quá, bởi vì nó có thể kéo theo một làn sóng khác làm cho những người khác bỏ đời sống phạm hạnh. Như Lai Thế Tôn vẫn điềm nhiên và nói một cách rất giản đơn với ngài Ca Diếp rằng là đừng lo. Nếu 7.000 người đó mà ra đề hết á, thì tăng thân của ta sẽ còn lại là những hạt lúa chắc. Cái giá trị phục vụ là nằm ở những hạt lúa chắc này. Như nói theo Do Giáo là quý hồ tinh bất quý hồ đa. Cái giá trị nó không phải là nằm ở số nhiều, mà giá trị nằm ở phẩm chất, nằm ở tinh ba, nằm ở những con người có tâm lớn, có độ lượng của Bồ Tát, có hành trì của những con người chánh thật. Còn nếu là những người xuất gia mà không có những tâm niệm đó ở trong chùa đó, thì chẳng những không làm tốt cho ai, mà ngược lại còn có thể làm ảnh hưởng niềm tin tín ngưỡng và tôn giáo ở những người Phật tử tại gia nữa. Cho nên nếu họ thấy họ tu không được, cứ để cho họ ra đề, đừng cản đảng họ. Tu tập là một sự lựa chọn. Chính vì thế mà bên truyền thống Nam Tông ở tại Thái Lan, Lào, Campuchia, tất cả mọi người Nam đều được khuyến tấn tu ít nhất một lần trong đời để rèn luyện đạo đức, rèn luyện nhận thức, rèn luyện tư cách. Thì sau này ra đời đó thì làm vai trò gì mình cũng lấy lương tâm làm đạo, ít nhất là mình còn biết điều để mình tránh điều xấu. Và điều hay á, trong tình huống này là người Phật tử vẫn cung kính những cái người ra đề đó một cách bình thường, biết rằng là ngày mai họ ra đề, ngày hôm nay khi cúng dường vẫn phải quỳ gối, rồi vẫn phải dâng hai tay, rồi để lên một cái mâm nó đặt trên một cái bàn, rồi vị tu sĩ đó nhận. Hoặc là một vị mới bắt đầu đi xuất gia ngắn hạn để rèn luyện tư cách đạo đức để trước khi lập gia đình, thì những người Phật tử tại gia nhìn thấy vẫn cúng một cách tôn trọng như là những vị xuất gia lâu năm. Ở đây vấn đề là ta tôn trọng hình ảnh tăng bảo như một viên ngọc quý. Sau khi những vị này ra đời đó, họ vẫn có vai trò vị trí trong xã hội, vẫn trở thành những nhà giáo và cho các nhà sư. Vai trò của họ được khẳng định, cho nên cái chất xám chảy từ nhà chùa ra ngoài thế tục đó không mất đi. Nó làm cho nền tảng xã hội của Thái Lan vẫn được thuần chất liệu của Phật Pháp. Và tại Việt Nam thì thường có quan niệm những vị xuất gia mà ra đề là phá trai phạm giới, cho nên họ mang cái mặc cảm đó khi ra đề rồi không dám bé mà đến chùa. Cho nên tất cả những chất xám mấy mươi năm tu tập trong chùa vứt đi hết, thì họ phải làm một cái nghề hoàn toàn khác. Cái mấy mươi năm mà họ được đào tạo, đây là một sự uổng ích về cách thức sử dụng nhân sự đối với chính sách của Phật giáo Việt Nam trong mấy ngàn năm qua. Tôi nghĩ là đến lúc nào đó Phật giáo Việt Nam nên bắt chước Thái Lan. Cái quan niệm chuyện tu tập đó, nó chỉ là một sự lựa chọn. Hai giá trị đó, một cái là con đường thế gian, một cái con đường xuất thế gian. Một cái là có hạnh phúc mà của giác quan, một cái có hạnh phúc của Niết Bàn. Ai chọn lựa cái phương diện nào cũng tốt. Nhưng mà một khi một người xuất gia mà chọn lựa con đường tại gia thì cũng không nên quan niệm họ là một tội đồ hay là một người phạm giới phá trai. Phải xem họ là không còn duyên đối với hình thức tu sĩ, cho nên họ trở thành người đại gia. Vậy đó, tài năng của họ nếu có nên sử dụng một cách không phân biệt đối xử như là những người có tài năng khác. Câu hỏi thứ ba, khi ngồi